nó thành công phải là nhiều nhất. Đó. Thì chính vì như vậy nó mà thế giới đó nó mới thanh tịnh, nó trong sạch, nó mới bảo. So với thế gian này gọi là bảo. Tại vì đối với cái người có phúc đức á, thì cái người đó tự nhiên cái cảnh giới nó tương ưng với cái tâm hồn người đó. Chẳng hạn tâm hồn người đó có trí tuệ và từ bi, thì cảnh giới người đó tự nhiên nó êm đềm, hòa bình và thịnh vượng. Và cái tâm hồn người đó, đó nó u mê, nó ám chướng mà độc hại, thì cái cảnh giới nó hết sức là dơ dáy, hỗn loạn, mất trật tự mà bất ổn. Nó tương đương. Nó tương đương với nhau. Cho nên cái người phú quý, người có phước thì tự nhiên cái cảnh giới của họ nó lộng lẫy, đẹp hơn. Tự nhiên à. Đấy. Vì vậy mà cảnh giới của trình độ nó mê, tại vì cái phúc đó, cái phước đó nó mạnh nhất trong tất cả các phúc đức. Như hồi nãy tôi nói, cái công đức đó nó mạnh nhất, nó tối thắng. Cho nên chính vì như vậy đó mà cái cảnh giới đó nó tối thắng nhất. Cái cõi đó về đủ mọi mặt, về tinh thần lẫn vật chất nó đều tối thắng. Nó đều hơn hết. Và tại nhờ nó nền tảng là Bồ Đề Tâm. Cho nên căn bản của người tu tịnh hay tu thiền hay tu mật đó, bây giờ căn bản nói chung của Phật Sáu Đồ là tất cả chúng ta đó đều phải nhớ không quên là bất cứ trước khi tu pháp môn nào, căn bản là phải lập Bồ Đề Tâm, là phát tâm, là nguyện thành Phật để mà đem sự an lành đến cho chúng sinh, tức là độ. Đó. Đem sự an lạc đến cho chúng sinh và trích cho mình, và nguyện cho mình và hết thảy chúng sinh đều được an lành. Như thí dụ mình nói là nguyện ngày ăn lành, đêm ăn lành, đêm ngày sáu thời thường ăn lành. Đó. Thế cái bài nguyện như vậy nó là làm sao cho mình được ăn lành, đó là ai cũng muốn. Mà không có trí tuệ, không có từ bi lấy gì ra để ăn. Người ích kỷ không bao giờ ăn hết. Người ích kỷ nhiều phiền não lắm. Cái người mà hở ra là tôi thì người đó là đủ thứ chuyện hết. Cái tôi không ít khi nào mà nói cái gì khác ngoài là nó nói xấu tôi, nó chọc tôi, nó làm tôi tức, nó này kia tôi để ý coi. Đó. Đó. Để ý xem chính cái tôi đó, đó. Cho nên cái người ích kỷ cũng phải với cái tâm từ bi thì mới thấy coi tội họ à, mình cần phải giúp đỡ họ, mừng cho những người kia họ được như vậy, đó là cái tâm từ bi. Thì khi mà mừng cho những người kia và tội cho họ thì cái tội cho họ nó mình mới có khả năng để làm những cái mà cái ích kỷ làm không nổi. Vì tôi, tức là ích kỷ nó tôi mà làm cho nó hả, tôi mà phải đi dọn giường cho người ta ngủ và dẹp đó. Tôi mà phải đi rửa chén cho người ta ăn đó hả, dẹp. Thì mấy cái tôi đó thì vậy. Còn khi mình nói tội nghiệp, cho nên để cái chỗ cho người ta ngủ à, người ta tội nghiệp ngủ cũng được, nó quả uống cỏ, cho nên thôi cho người ta ngủ cho người ta bớt quả uống cỏ, tội nghiệp phiền não nó hành. Thì dù vậy khi mình nghĩ vậy thì mình phụng sự được chúng sinh. Thì chính cái phụng sự đó mới trở thành mình mới ít phiền não. Hồi nào mình hay đó là một công đức tương ưng. Cho nên cái người mà hay phụng sự người đó không phiền não, mà hai nữa cái người mà hay phụng sự thiên hạ đó, người đó tự nhiên đang từ ở dưới thấp nó vượt lên cao. Với những người mà hay phụng sự thiên hạ mà có cái tâm từ bi á, mình muốn thấy họ mình phải làm sao để thấy, ngửa lên. Và những cái người mà ích kỷ mà đòi tôi mình sao để thấy họ, cúi xuống. Đó. Mấy người kia không cao mà thực là cao á, dù thân họ có lùn thiệt mình cũng phải ngước lên mới thấy. Còn mấy cái anh cao lêu nghêu và ích kỷ mình cũng nhòm xuống thì mình mới nhìn thấy. Đó. Cho nên phải biết là người nào mà mình ngửa lên mới thấy, tức là những cái người cao thượng. Nghĩa như hàng mình cúi xuống mà trông mới thấy thì là những cái kẻ mà thấp hèn. Mà thấp hèn là cái gì đâu, là những người không có tâm phụng sự, tức là không có từ bi mà thiếu khả năng để mà giúp đỡ. Đó. Người nào có khả năng giúp đỡ mọi người thì mà phát tâm làm nữa thì tự nhiên mọi người tề tập tới người đó và trông đợi người đó. Cho nên người đó là cái người mà mọi người trông đợi là mọi người phải ngửa lên mới thấy. Cho nên như thế đó thì mình nói là mình muốn ngày đêm được an lành, dễ lắm. Phát tâm phụng sự mọi người thì sẽ an lành, tại vì cái không an lành của mình chỗ nào? Tôi tức quá, tôi giận quá, chứ đâu bao giờ mà mình bảo rằng là tôi phiền não quá là tại vì mấy người kia người ta cứ không chịu hạnh phúc. Mà phần nhiều mà tôi phiền quá, tôi giận quá, tôi bực quá, tôi tức quá, tức là tôi không an lành. Đó. Còn nếu mà không có cái tôi trong đó thì lấy gì ra để phiền, để buồn, để giận. Mà làm cách nào để mà cái tôi nó tạm quên, phụng sự thì cái tôi nó mới tạm quên. Tại phụng sự thì mình mới nghĩ cho mấy người kia. Thường thường tôi không phụng sự thì tôi chỉ nghĩ cho tôi thôi. Bây giờ tôi phụng sự tôi nghĩ là chà, mình phải làm gì cho mấy người này, mình phải giúp cái gì cho anh thủ kia, mình phải giúp gì cho mấy người lộc ngọc này kia hay gì đó. Dùng như thế thì mình mài nghĩ như thế đó. thì cái tôi này nó mới không có hành mình. Còn cái tôi này mình thả ra là nó đòi hỏi mình tùm lum tà la hết đó. Nó sai xử mình tùm lum hết, nó bắt mình phải cãi lộn người kia, nó bắt mình phải tranh giành với người nọ. Mà mình sợ nó lắm. Đó. Mình sợ nó lắm, nó biểu là mình phải nghe thôi à. Nó nói mình mắng người nào là mình lật đật mà dạ dạ để đó con mắng. À. Chứ đâu bao giờ cái lòng nó của mình nó bảo mà mình bảo dẹp nghe không? Vừa phải đúng không? Đâu bao giờ mình dám nói về đâu mình bảo ra. À. Để đó một chút nữa là con la con rầy nó con cự nó cho. Đó. Nói ví dụ như thế. Thế thì rồi bây giờ mới nói là ông nên biết được cực lạc đều xịt sạch kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não mình giải thích rồi. Tiến phá đi trần sa hoặc cùng vô minh để chứng pháp thân. Trần sa hoặc đây chỉ là những cái nghiệp phiền não mà mình không học được nhất thiết pháp môn. Đó. Chỉ có tiến tu tuyệt không có sự tạo tội, tại không có phương tiện để tạo tội ở tỉnh đó. Nhưng này cứ luận hỏi coi họ sẽ sinh về cõi nào. Người ta bà đây niệm Phật nếu chưa đoạn được kiến tư phiền não thì nhờ nguyện lực của Phật mà được vãng sinh, cũng như là mình chưa ngộ chưa biết gì hết, nhưng mà mình nhờ cái tha lực của cái người địa phương đó, họ đến họ dẫn mình về thì mình về một cách dễ dãi kia lắm, mà mình không phải vận dụng gì hết, mình cứ ngồi đó rồi họ đưa đi. Được vãng sinh thời sinh về cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ. Thì theo Thiên Thai Tông, tức là Pháp Hoa Tông chia tịnh độ ra đó, Thiên Thai Tông, Pháp Hoa, Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm đều ca ngợi cái sự niệm Phật vãng sinh hết. Cho nên hai cái tông đó đều có dính dáng tới niệm Phật. Cho nên mình thấy Hoa Nghiêm niệm Phật luận không? Đó. Mà Thầy Nhất Trơn có giảng đó. Rồi mình thấy rằng đây rằng là cái hệ thống mà chia tịnh độ này đó là không phải của tịnh độ tông chia, mà của Pháp Hoa Tông chia, mà tịnh độ tông nhận luôn. Tức là nhận lấy luôn, xài chung. Tức là Pháp Hoa Tông ngài Thiên Thai Chí Giả Đệ Tam Tổ chia cái cảnh giới của tịnh độ thế giới Tây Phương làm 4 tầng bậc. Tức gọi rằng là thứ nhất gọi là phàm thánh đồng cư độ. Thứ hai gọi là phương tiện hữu dư độ. Thứ ba gọi là thật báo trang nghiêm độ. Thứ tư gọi là thường tịch quang độ. Thì cái thứ nhất đó là phàm thánh đồng cư. Phàm thánh đồng cư là có cả phàm cả thánh ở chung lẫn lộn. Đó. Giống như ở đây là phàm thánh đồng cư quế độ. Cái cảnh quế độ mà có phàm đông lắm, thánh rải rác, nhưng mà ở chung lẫn lộn với nhau. Rồi cái thứ hai đó gọi là phương tiện hữu dư độ. Phương tiện hữu dư độ tinh là thanh văn không, tại vì thanh văn sử dụng một phương tiện đạo đoạn được kiến tư phiền não. Nhưng mà vô minh hoặc, tức là vô minh phiền não, và trần sa hoặc, tức là trần sa phiền não. Trần sa phiền não là tất cả các phiền não khác mà nó làm cản trở cho chuyện học đạo, đó chuyện mà học vô lượng pháp môn. Hãy còn, cho nên gọi là hữu dư, tức là còn rơi rớt phiền não, vô minh hoặc chưa có đoạn được hết, cho nên gọi là hãy còn hữu dư. Về phương tiện hữu dư là hàng thanh văn ở không thôi. Còn thật báo trang nghiêm độ là toàn là hàng Bồ Tát ở không. Hàng Bồ Tát bây giờ là đoạn được kiến tư phiền não, tiến phá vô minh hoặc và trần sa hoặc. Cho nên gọi là Bồ Tát thì ở thật báo trang nghiêm. Còn khi mà diệt hết vô minh hoặc và trần sa hoặc rồi, chứng được pháp thân rồi, thì là chư Phật thôi, là thường tịch quang độ. Như vậy thì nói một cách giản dị, mình biết là chia làm 4 tầng bậc. Một là tất cả ở chung, hai là riêng cho thanh văn, ba là riêng cho Bồ Tát, bốn là riêng cho Phật. Sao ông lại quá lo cho họ không có chỗ sinh, rồi để rồi chướng mình ngăn người không chịu cầu sinh. Khác nào kẻ quá cửa khảo, nghe nói ăn cơm mắc nghẹn rồi sợ quá mà không dám ăn để cam đói chết. Đó. Thế thì tại sao cứ sinh cái tâm sợ như vậy? Ông thuật rằng ngài Triệu Châu nói một chữ Phật ta không thích nghe. Sao ông không thuật luôn cái câu ở dưới, câu tiếp? Có người hỏi hòa thượng có độ người không? Triệu Châu đáp Phật. Phật. Nhiều trong niệm Phật đó. Đó. Khi có người hỏi ngài rằng là hòa thượng có độ chúng sinh không? Thì Triệu Châu đáp Phật Phật. Thì ngài bảo rằng là Mô Liên Pháp Sư bảo với Thượng Tọa rằng nếu Thượng Tọa lấy cái này làm căn cứ để chê niệm Phật đó, tức là Triều Châu nó một chữ Phật ta không thích nghe. Ha? Thì cớ gì sau Tường Tòa Án Chịu Thuật câu dưới là khi người ta hỏi Hòa Thượng có độ chúng sinh không thì Hòa Thượng đáp là Phật Phật. Ông lại muốn nắm lấy câu hễ ta niệm Phật một tiếng thì xúc miệng ba ngày. Mà ông quên sót đi cái đoạn sau. Có người hỏi Hòa Thượng thọ sự cúng dường của nhà vua như thế thì Hòa Thượng làm thế nào để báo đáp? Triều Châu bảo ta niệm Phật. Ông lại quên cả đoạn có người hỏi thập phương chư Phật có thầy hay không? Triều Châu đáp có. Hỏi ai là thầy của mười phương chư Phật? Triều Châu đáp A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. À. Ông lại hỏi tại sao chư Tăng ở trong thiền tông thường nói ra những lời bác bẻ tịnh độ. Ông nên biết rằng chư Tăng khi đối cơ người mà có thốt lời ra gọi là cơ phong, là chuyển ngữ. Cơ phong là đối cơ, phong nó như mũi nhọn vậy, là đối với căn cơ của người đó, đâm thẳng vào căn cơ người đó, tức là nói riêng cho người đó thôi. Nếu người học đạo không biết hồi quang phản chiếu tự tâm mà lại một bề suy xét chữ nghĩa, thời là ăn lấy bã hèm đuổi theo đất cục, bao giờ thấy tính được. Mộ Liên thì nói mạnh miệng lắm, à, ngài là đả kích tới nơi thôi. Thế thì mình biết rằng là Triều Châu là tổ, là người kiến tính, à, là người giác ngộ, là người ngộ đạo được đó. Cho nên Triệu Châu bây giờ thấy rằng là Phật với mình không còn xa nhau nữa. Ngài thấy được cái tự tánh của Ngài, Ngài biết rõ được tất cả những cái nơi tâm, nơi tính của Ngài. Chư Phật, mười phương đều hiển bày ở nơi đó, Ngài biết rõ như vậy. Bây giờ Ngài là người thực hiện để đến chỗ toàn chứng, tức là giác ngộ, thực sự. Còn bây giờ chỉ là phần chứng thôi. Đó. Phần chứng là biết như vậy thôi, nhưng mà chưa phải là toàn chứng. Toàn chứng là thành tựu nó. À. Thì đối với Triệu Châu là Thiền Tông là hồi xưa là cơ phong vấn đáp. Tức là hai người đó đối thoại với nhau mà chỉ có hai người đó hiểu nhau thôi. Thiền cũng mệt lắm. À. Mà người thứ ba không hiểu. Tại vì Thiền nói ngay với cái căn cơ của người nọ. Cho nên chỉ có người nọ hiểu thôi, người nọ nếm được thôi. Cho nên ngay đến khi nhiều khi mình nói chuyện với nhau, hai người bạn nó nói chuyện với nhau quen rồi theo cái lối như vậy. Tới khi mình chỉ nói lên một chứ thôi là cái người kia hiểu mình muốn nói cái gì mà những người khác không hiểu, những người khác còn không hiểu nữa đó. Cho nên chính vì như vậy đó mà khi Triệu Châu nói chuyện là nói cơ phong, mình không có thể lấy ra để mà làm một cái lề lối chung được đó. Cho nên đối với ngài đó ở đây tôi có thể tạm giải thích là tại sao Triệu Châu lại nói một chữ Phật ta không thích nghe. Tại Triệu Châu nói cái đó nói với lại căn cơ của cái hàng cao. Mà hàng cao là như thế này. Bây giờ trên cái giáo nghĩa tuyệt đối của Đại Thừa, cái này hơi khó hiểu, nhưng mà phải bắt buộc phải giải thích. Mà giải thích lần mình nghe rồi mà mai mốt nghe đi nghe lại. Thì trên cái giáo nghĩa của Đại Thừa thì chỉ có thành Phật thôi. Mà thành Phật đó, đối với Đại Thừa, đối với chúng sinh mà nói Pháp Đại Thừa thì nói là thành Phật. Nhưng mà đối với Đại Thừa Bồ Tát mà nói chuyện thành Phật thì không có thành. Không có Phật để thành. À. Tại vì chẳng hạn thì dù bây giờ nói ví dụ không thành được là nó như thế này này. Bây giờ tôi tạm thời tôi ví dụ như câu chuyện Ngụ Ngôn của Trang Chu. Trang Chu là một nhà hiền triết của thời Chiến Quốc bên Trung Hoa, Trang Tử. Trang Chu nằm mơ thấy mình hoa bướm. Sáng dậy, Trang Chu ngần ngơ ngơ. Bạn bè hỏi là có cái gì mà ngần ngơ vậy? Trang Chu bảo tôi thắc mắc. Tôi không biết là đêm qua tôi mơ tôi thấy tôi hoa bướm hay là tôi tích thị là bướm nằm mơ thấy mình là Trang Chu. À, triết lý lắm á. À, không biết cái nào là mộng, cái nào là thật. Nhưng trong đó là có một cái thật, cái mộng. Tại vì khi mình mộng, mình thấy chắc chắn là thật. Khi mình chấp cái này là thật á, thì những cái ngoài cái thật đó nó là mộng. Đó. Còn mình trong giấc mộng mình thấy chắc chắn cái đó là thật. Nếu mà mình biết mình là mộng thì cái giấc mộng nó mất liền thôi à. Đó. Thì dưới mắt của Phật Pháp đó, dưới mắt Đức Phật hôm qua tôi có giảng, Đức Phật thấy con người mê đó là hiểu lầm cái không thật là thật, cho nên gọi là mê. Người mà thấy được cái sự thật đó, là người giác. Cho nên bây giờ Trang Chu nằm mơ thấy mình là bướm, đó. Xong rồi hôm nay Trang Chu tỉnh dậy, mà nếu Trang Chu bảo vậy là: thưa quý bạn, tôi là bướm hóa thành người đây, tôi được thành người lại, thì Trang Chu có trúng không? Đâu có trúng. Tại vì Trang Chu đâu có thành bướm hồi nào, bướm nó chỉ là huyễn, còn đâu có thực sự thành bướm rồi bây giờ trở lại thành người. Cho nên tất cả những cái điên đảo mê muội ở trong cái thế gian này dưới mắt của Đại Thừa Phật Pháp á, đều là như huyễn. Cho nên trong Đại Thừa Bồ Tát tu tập cái pháp môn gọi là như huyễn tam muội, như trong kinh Viên Giác. Đó. Trong kinh Viên Giác là Đức Phật chủ trương là Bồ Tát phải tu cái như huyễn tam muội để mà chứng cái Viên Giác nhất tâm. Đó. Cái tên chùa Viên Giác là lấy kinh Viên Giác. Tôi có giảng cái bộ băng kinh Viên Giác đó. Thì nếu mà nghe ký cái Viên Giác đó thì có thể hiểu một cái phần nào. Và như vậy thì đâu có cái chuyện mà từ bướm thành người. Cho nên cái phàm phu này cũng hệt như là bướm của Trang Chu thôi. Vì vậy đâu có nói chuyện thành Phật. Nói chuyện thành Phật là nói trong giấc mộng với mình. Nhưng mà trên sự thật thì không có thành. Khi mình tỉnh mộng thì tất cả những cái này đều là không phải thật. Cho nên làm gì có Phật, có chúng sinh. Đó là nói tương đối theo cái mê mà nói giác thì nói thành Phật. Theo cái giác mà nói giác thì không có Phật để thành. Cho nên mình với cái nhức đầu với ba cái lý luận của Bát Nhã mà nói rằng là vô tu vô chứng, vô niệm, vô tu vô chứng, cúng dường cho một cái vị càng có trí tuệ chừng nào thì càng có phước. Như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đề cập đến. Mà tôi nói tắt thôi, tức là mới đầu cúng cho một người, cúng cho vô số, bố thí cho vô số ăn mày không bằng cúng dường một người trì ngũ giới. Cúng dường cho vô số người trì ngũ giới không bằng một người tu thập thiện. Cúng dường vô số người tu thập thiện không bằng một người chứng quả tu đà hoàn. Và cứ như thế mà đôn lên cho đến cúng dường vô lượng vô số chư Bồ Tát không bằng cúng dường một vị Phật. Cúng dường vô lượng vô số mười phương chư Phật không bằng cúng dường một vị vô tu vô niệm vô chứng vô đắc. Mà Phật là trên hết rồi, mà lại xong có một cái vị nào đó còn thắng vô số chư Phật. Cũng dễ hiểu thôi chứ không có gì khó hiểu hết ạ. Là tại vì khi mình cúng dường chư Phật thì có nghĩa là mình là một đối tượng chúng sinh để cúng dường chư Phật. Ai là người cúng dường được cho vị vô tu vô niệm vô đắc vô chứng? Mà vị vô tu vô niệm vô đắc vô chứng là vị nào? Phật nào? Chỉ có Phật của tự mình, nó là vô tu vô đắc vô chứng vô niệm. Tại vì khi mình thành Phật rồi mình mới vỡ lẽ là vô tu vô đắc vô chứng vô niệm. Đúng không? Chỉ khi nào mình khám phá ra chuyện đó là mình thực chứng thành Phật. Cho nên khi cúng dường cho vị đó là cúng dường Phật tự thân, tức là thành Phật. Cho nên mình cúng dường cho Phật nào cũng chưa bằng sự mà chính mình thành Phật. Tại vì mình chỉ khám phá được cái sự mà vô chứng vô đắc khi mình thành Phật. Khi mình thành Phật mình mới vỡ lẽ ra là không có pháp nào để chứng để đắc, tại vì tất cả đều là như huyễn. Và khi mình nhận chân ra vị vô chứng vô đắc, tức là mình thành Phật, cho nên cúng dường cái vị đó là sự thành Phật của mình. Và thành Phật của mình vẫn là tối thắng hơn là mình cúng dường chư Phật. Tại mình cúng dường chư Phật mình vẫn là phàm phu. Mình thành Phật mới là cái cứu cánh. Cho nên cái câu đó trong Tứ Thập Nhị Chương ít người hiểu, nhưng mà thật ra nó là dễ. Nà. Thế thì chính vì như thế mình mới hiểu, cho nên mình mới thấy rằng là như thế thì rằng là mình mới tạm thời mông lung, ha? Tạm thời bắt đầu ngộ sơ sơ, chứ có ngộ hẳn đâu, nhưng mà ngộ sơ sơ là biết rằng là đối với quan điểm của Đại Thừa thì như thế. Cho nên khi mà Triệu Châu nói một chữ Phật ta không thích nghe, tức là Triệu Châu có ý muốn nói trên kinh phương diện một người căn khí của tổ nói với một người đang tu Đại Thừa Bồ Tát mà đang phát Bồ Đề Tâm. Đó. Thì cái người đó nó phải cảm nhận được Phật đó ở ngay chính nơi mình, và mình phải phát tâm thành Phật cho được. Còn mình mà còn nghĩ tới cái sự, còn nghĩ tới một vị Phật ở bên ngoài thì mình vẫn còn là một phạm vi của chúng sinh. Cho nên Triệu Châu ở đây là quyết chí thành Phật, là tự mình phải thành Phật, quyết chí thành Phật. Cho nên đã quyết chí thành Phật đó, thì không còn cái chữ Phật nữa. Đó. Nếu mà phải đạt đến cái trình độ vô tu, vô chứng, vô đắc rồi, là không có Phật nữa. Tại vì nếu còn cái chữ Phật để mà nương vào á, thì vẫn còn là cái địa vị của phàm phu. Đó là địa vị của sự chưa giác. Cho nên vì như thế mà nói rằng là đến một cái chữ Phật cũng không muốn nghe, chứ đừng nói rằng là, nếu mà nói diễn tả ra, là đừng nói là đến phàm phu, Phật, chúng sinh hay ma đạo. Nghĩa là, hễ còn chấp ở bên, còn chấp là có mê, có giác, đó là chưa phải thực giác. Cũng như nếu mà bây giờ mình còn chấp là mình bảo là trời may mắn quá tôi mới thành người. Người ta hỏi tại sao vậy? Bảo hôm qua tôi làm bướm. Người ta bảo bao giờ? Hồi ngủ mơ. Như vậy thì mình hay còn ngái ngủ chứ có tỉnh đâu. Nên đi rửa mặt, lau mặt lại chút đi. Khi mà tỉnh hẳn rồi thì mới biết là tôi đâu có thành người đâu. Tại vì bướm đó là mơ. Đó. Còn bây giờ đi đâu cứ mừng quá tôi thành người rồi nhá. Nhớ nghe ông, tôi thành người lại rồi đó. Tôi thành người rồi đó. Thì cũng giống như bây giờ. Cho nên vì mình còn một cái tư tưởng vậy, mình mới bảo chứ trời thành Phật ghê quá. Thế mình tỉnh giấc mộng mà mình còn luyến tiếc giấc mộng, mà trời mộng đang còn đẹp mà tỉnh lại uổng lắm. Cho nên ngủ thêm, nghe tiếng chuông reo tắt đi đặng mộng tiếp. Đó. Cố ý làm lơ cái tiếng chuông đó để mộng tiếp. Thế thì mình phải hiểu ý của Tổ Triệu Châu nói trong hoàn cảnh như vậy. Nói trên hoàn cảnh mà cái lý tối thượng của Đại Thừa Phật Pháp, tức là bồn lai vô nhất Phật, cho đến Niết Bàn cũng không, khổ thế gian khổ này cũng vốn không, mà Niết Bàn lạc nọ vốn không, chúng sinh vốn không, Phật vốn không, bồn lai vô nhất Phật, theo đúng tinh thần của Lục Tổ Huệ Năng, là tinh thần của Kinh Viên Giác, chương đầu tiên, chương Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát, y chang. Mình phải biết là kinh Viên Giác chia làm 12 chương, 11 chương sau là y chang bài kệ của Ngài Thần Tú. Một chương đầu tiên là chương của Văn Thù Sư Lợi, là y chang bài kệ của Huệ Năng, là Viên Giác Nhất Tâm. Nơi đó không có một pháp. Mà không có một pháp không có nghĩa là không có gì hết, hư không là đoạn diệt. Không có một pháp cho nên có hết thảy pháp. Đó là tinh thần của kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Ở đằng sau kinh Pháp Hoa, nó thuộc hệ thống Pháp Hoa Kinh á. Thế thì mình hiểu rằng là do chính vì vậy Triệu Châu nói trên căn bản rằng là phải thành Phật. Mà khi phải thành Phật là phải giác ngộ triệt để. Mà giác ngộ triệt để cho nên chúng sinh Phật gì đều không, không có, không còn. Cho nên mới bảo ta không muốn nghe, tại con nghe còn bám là còn chấp. Mà còn chấp là chưa giác. Cho nên chính thành Phật mà bỏ Phật. Đó, cho nên không có một pháp nào để chứng. Thế nên nghe kỹ cái câu trong Kinh Kim Cương, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói bên trưởng lão Tu Bồ Đề là này cũng Tu Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không có một cái pháp nào gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Do đó mà Đức Nhiên Đăng Phật mới thọ ký cho ta sau này chứng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Mình nghe cái câu văn nó mâu thuẫn lung tung. Nhưng mà ý nó là như vậy. Tại vì không có một cái pháp nào giác ngộ hết. Tại nếu có pháp giác ngộ, tức là pháp mê thực có. Đó. Nhưng mà mê đã không thì cái giác của mê đó cũng là không. Thì cái giác của mê đó cũng là không mới là toàn giác. Cho nên chính không có một pháp nào để giác hết mới gọi là giác. Đó. Không có mâu thuẫn gì hết. Tại vì cái ý của mình nó chấp có chấp không, nó nặng kiên cố quá xá đi. Mình thể lìa được cái tư tưởng đó để mà mình nhìn thấy lý bát nhã. Mà một ngày mai kia nếu mình huân tập theo lý bát nhã quen thì mình lại đủ khả năng để mình... Cho nên tôi ban đầu cũng vậy chứ, suốt thời gian đầu đi tu cũng khó hiểu cái đó lắm, nhức đầu nhức khóc. Nhưng về sau quen rồi thì khi quen rồi thì lại thấy dễ. Thì lại thấy dễ mắt mình những cái lý đó mình nghe, mình thấy, nhận chân được ngay. Đó, ví dụ vậy. Thì nó lại đòi cái nhân duyên để huân tập. Thế vậy thì mình hiểu câu Triệu Châu nó một chữ Phật ta không thích nghe rồi ha. Chính câu đó là câu xưng dương Đức Phật đấy. Xưng dương pháp giải thoát đấy. Chứ không phải hủy bằng. Tức là coi cái pháp giải thoát đó nó tối thắng. Vô chứng vô đắc. Đó. Là xưa nay không một pháp đúng với lại Thiền Tông nói. Xưa nay không một vật bồn lai vô nhất Phật bài kệ của Huệ Năng. Cho nên nếu còn một vật thì là vẫn chưa phải chân chính giải thoát. Vậy là mình đính tránh trong ngày Diệu Châu nữa, chứ không thôi người ta lại hiểu lầm là ngày Diệu Châu là bán Phật. Không phải đâu, ca ngợi đấy, đấy, tán thán đấy. Cho nên Đức Phật mới nói là y nghĩa bất y cú, trong tứ y căn bản để nghe pháp đó, là y nghĩa bất y cú, y trí bất y thức, y pháp bất y nhân, y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh, y nghĩa bất y cú đấy. Cho nên người ta đo chữ nghĩa làm cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, cái nghĩa nào người ta cũng thể bắt thành tội, mà người ta cũng thể ca thành thánh đó. Nhưng mà đây mình phải hiểu cái ý nghĩa của lục của ngài Triệu Châu nói như vậy. Thì cái chữ mà hễ ta niệm Phật một tiếng thì xúc miệng ba ngày y chang cái nghĩa của trên, tức là hãy còn u mê đó. Nhưng mà đây là ngài nói trên phương diện mà cái lý tối thượng, nhưng mà mình là hàng hạ căn, tối hạ căn, mình đừng có theo cái tối thượng. Như hồi nãy tôi nói đó, mình thấy mấy tay nó chạy xe giỏi, mình đừng có bắt trước, chưa biết lái xe mà lên phải đặt đạp ga mà phóng, thì không tô cột đèn cũng đâm vào cây, không chết cũng hấp hối. Xong rồi không hiểu tại sao qua bên kia thế giới mà cũng hiểu tại sao, thấy rõ ràng ba túi lái đâu sao đâu. Kỳ ha. Đó là tại cái phốt của mình chưa đủ cái nhân duyên trình độ. Đó. Rồi còn mình thấy rõ ràng thì Triệu Châu nói khi mà bảo là Hòa Thượng có độ sinh không? Ngài nói Phật Phật. Có nghĩa là chỉ có giác ngộ mới độ sinh được. Độ sinh tức là làm cho chúng sinh hết mê. Hết mê, hết đau khổ. Chúng sinh còn mê là còn đau khổ. Chúng sinh có trốn đau khổ bằng vật dục cách nào chăng nữa, chung cục chúng sinh đau khổ bằng lão bệnh tử. Giàu cách mấy, quyền cách mấy cũng bị cái già chi phối, cũng bị cái bệnh hành hạ, và cũng bị cái chết kết thúc. Cho nên chúng sinh còn mê muội là còn khổ. Cho chỉ có một cái để hết khổ là thức tỉnh đi, giải thoát đi. Thức tỉnh là giải thoát, đó là Phật. Cho nên hỏi Hòa Thượng có độ sinh không? Phật Phật. Cho nên bảo Hòa Thượng thọ ân của vua lấy gì để báo đáp? Ta niệm Phật. Nghĩa là ta phải thành Phật. Thành Phật là báo đáp chúng sinh. Tại vì Đức Phật nói sao? Đức Phật bảo người tri ân là người phát Bồ Đề Tâm, người báo ân là người chứng Bồ Đề Quả. Chỉ người chứng Bồ Đề Quả mới báo ân được. Và do tri ân cho nên mới phát Bồ Đề Tâm, do tri ân mọi người cho nên phát Bồ Đề Tâm cứu độ chúng sinh, tức là giúp đỡ chúng sinh. Cho nên chính vì vậy mà Ngài mới nói rằng là ta niệm Phật, muốn báo đáp phải làm gì? Niệm Phật. Niệm Phật là để mình thành Phật và hồi hướng cho người kia cũng thành Phật giống mình. Mình có nhân duyên với Phật, người kia có nhân duyên với mình. Cho nên người kia đâm ra thành có nhân duyên với Phật. Cũng như chẳng hạn giờ tôi tăng trưởng cái nhân duyên đối với Đức Phật, thì người nào có nhân duyên với tôi thì tự nhiên người đó cũng sẽ thành có nhân duyên với Phật. Thành ra người đó sẽ có nhân duyên với Phật. Và như vậy mình suy ra mình biết rằng là có nhân duyên với Phật là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Tại có nhân duyên với Phật thì mình có khả năng thành Phật, có cơ hội thành Phật. Và nhờ có nhân duyên với Phật mà mình mới hóa độ chúng sinh, tức là mình làm cho chúng sinh thành có nhân duyên với Phật luôn qua mình. Và vì chúng sinh có nhân duyên với Phật, chỉ có Phật mới độ được. Cho nên hỏi, Hòa Thượng có độ sinh không? Nói Phật Phật. Và như vậy thì chúng sinh nó nhờ có nhân duyên với mình mà đâm ra có nhân duyên với Phật, thành ra được độ, đúng như lời Triệu Châu nói. Như vậy, gieo nhân duyên với Phật là gieo nhân duyên thành Phật đúng nghĩa, vừa thành Phật đạo vừa độ chúng sinh. Rõ ràng. Rõ ràng đúng như lời của Tổ Thiền Tông là Triệu Châu nói, theo như sự phân tích của ở đây đó. Rồi hỏi rằng là thập phương chư Phật có thầy hay không? Triệu Châu đáp có. Hỏi ai là thầy của chư Phật? Triệu Châu đáp A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tại sao vậy? Thế A Di Đà có nghĩa là vô lượng, dịch ra nó là vô lượng đó. Thì Amitabha Buddha dịch ra là vô lượng Phật. Rồi chừng nào phải thêm một cái tiếp vị ngữ đằng sau đó, là ba, là Abba hay là Ajus, thành ra mới là Amitabha, Amitajus. Thì khi Amitabha thì nó mới thành nghĩa rằng là vô lượng quang Phật. Rồi Amitajus nó mới thành vô lượng thọ Phật. Vô lượng quang đó là chỉ cho chư Phật có vô lượng trí tuệ để độ vô lượng chúng sinh. Vô lượng thọ đó để chỉ cho cái sự độ tận chúng sinh đó không bao giờ hết, không bao giờ cùng. Chính cái ý nghĩa mà không bao giờ cùng đó mới đả phá cái tư tưởng cho rằng là Đức Phật nhập Niết Bàn là đoạn diệt, là mất hẳn. Mà chính nhập Niết Bàn tức là thường tịch quang độ, tức là cảnh giới của pháp thân, tức là cảnh giới chân thật, cảnh giới của người thức tỉnh. Thì chính dựa vào cảnh giới đó mà mới có thể tùy duyên ứng hiện khắp nơi độ chúng sinh mà không bị nhiễm ô. Cho nên Đức Phật nhập Niết Bàn để độ sinh chứ không phải nhập Niết Bàn để đoạn diệt. Mà Đức Phật độ sinh thì bắt buộc phải cần tới cảnh giới để cho người ta nương cảnh giới tu học, phải thiết lập cảnh giới. Cái đó là một cái mà nó rành rọt ở đó, một cái logic nó rành rọt ở đó. Cho nên bất cứ một vị thầy nào muốn độ sinh cũng phải lập chùa. Thế tại sao lại tự nhiên phủ nhận là Đức Phật ở hư vô? Thế khi Đức Phật độ sinh, Đức Phật cũng có thể tha thọ dụng cho chúng sinh được độ. Cho nên lớp 2 này, theo tôi nghĩ lớp 2 này cũng nên nghe cái băng của lớp 3 đó để cho nó bổ túc. Lớp 3 tôi diễn tả về cảnh giới thịnh độ, mà đây nếu mình diễn tả nó mất giờ của mình. Cái này tinh là tranh luận không, cái kia không có tranh luận, cái kia chỉ có diễn tả cảnh giới chư Phật, bản nguyện của chư Phật, mục đích của chư Phật để độ sinh. Nè. Thành ra lớp 2 vô tình khó hơn lớp 3. Lớp 3 không có ai nói khó hết, lớp 3 ai cũng nói rằng là dễ nghe lắm. Hả? Lớp 3 này mấy bác tôi có hỏi thì nói là hơi khó. Mấy người trung niên tôi hỏi thì nói là dễ, mấy người trẻ nữa thì nói là khó quá. Mà đáng lẽ tuổi trẻ thì phải nói dễ chứ, mà sao lại ngược đời. Thì có một Ubaji nói tôi là tại vì trường hợp mà không có nghe quen. Mấy người mà là khó là ít nghe, còn nghe thường thì nó dễ. Thì cái đó đúng như vậy, cái đa văn đó. Rồi thì bây giờ lại hỏi tiếp rằng là tôi, Ngài Mộ Liên nói, tôi trong vòng xuất gia đã hơn 30 năm luôn nghe miệng chư Tăng truyền nhau một câu, một chữ Phật ta không thích nghe, mà những câu dùng Phật Phật để độ người, dùng niệm Phật để báo ơn vua, A-di-đà Phật là thầy của chư Phật thì ít nghe chư Tăng nói đến. Thì trở lại cái tôi nói A-di-đà Phật, nó A-di-đà Phật là thầy của chư Phật mười phương là bởi vì A-di-đà Phật có hai nghĩa tổng và biệt. Tổng đó tức là vô lượng Phật, tức là một nhân vật mà tiêu biểu cho hết thầy chư Phật, vô lượng Phật. Hay nói một cách khác hơn, nếu một nhân vật mà tiêu biểu cho vô lượng Phật thì vô lượng Phật kia có thể hiểu là hóa thân Phật, và một nhân vật tiêu biểu cho vô lượng nó có thể hiểu là pháp thân Phật. Cho nên hóa thân Phật tức là cành lá thì vô số mà gốc có một, mà gốc mới là cái căn bản của cái cây, gốc là căn bản của ngọn ngành. Cho nên ngọn ngành từ gốc mà sinh, cho nên gốc được coi như là mẹ sinh ra ngọn ngành, hay là thầy sinh ra các trò, các học trò. Cho nên chính vì vậy hỏi rằng là mười phương chư Phật có thầy hay không, mà có. Ai? A Di Đà Phật. Là ý nghĩa như vậy. Và ở đây không phải ý nghĩa để mình giải thích A Di Đà, mà A Di Đà là cái cấp 3 ngày mai là cái phần mà tôi giải thích về A Di Đà Phật và cảnh giới của Ngài. Mấy nay là toàn là Đông Phương mới lại đâu xuất không, mà hết 4 cứ rồi. Còn có một cứ cuối cùng cho A-di-đà Phật. Thế thì Ngài bảo tôi xuất gia đến đây đã hơn 30 năm mà tối ngày chỉ nghe lôi mấy cái câu mà đả kích, mà không có nghe mấy cái câu mà khen ngợi. Mà tất cả những câu đó từ một người nói hết, nó là Triệu Châu. Mà nếu tin thì phải tin tất cả chứ, tại sao tự nhiên tin có mấy câu này mấy câu kia làm lơ. Đã. Thế thì Ngài bảo rằng là nếu mà mình nghe như vậy á, thì cái câu nào mà về tán Phật á, thì mình phải làm. Câu nào mà về mình nghĩ là hủy báng á, thì mình phải rụt rè. Mà tại sao đây lại ngược? Câu nào mà hủy báng á, thì mình lại mạnh miệng. Mà câu nào mà tán Phật á, thì mình lại rụt rè nghi ngờ. Nghĩa là mình có một cái nhân duyên chủng tử báng Phật. Cho nên nghe báng Phật cái mừng quá chộp liền, mà nghe những cái mà khen Phật thì nghi ngờ. Vậy đó là cái chủng từ của ma. Ác ma nó ám. Cho nên ma thì mới nghe mà Phật bị hủy báng ma khoái. Tại vì ma chuyên môn làm chuyện đó. Mà tại sao nhân duyên gì mà hễ mình nghe đả Phật đó thì mình mừng. Oan gia gì vậy? Thù oán gì vậy? Phật cứu hộ mình mà xong mình cớ gì mà thù ghê vậy? Như vậy thì chẳng qua là đúng nghĩa là bị ma ám, ma che, ma nhập. Ma nhập tâm, ma làm mờ tâm trí. Cho nên đáng lẽ khi mình nghe những câu gì mà mình nghĩ là tán Phật của chư Tổ, thì mình phải nghĩa làm hăng say để mà làm. Mà nghe câu nào mà mình nghi ngờ, mình là ủa sao chư Tổ nói kỳ quá, nghi ngờ chư Tổ vì bán, thì mình phải rụt rè chứ. Mà tâm lý của những người nào mà kính Phật thật á, thì như vậy. Còn tâm lý ngược lại, tức là nghe mấy cái câu tán Phật thì lơ lơ đi, mà nghe mấy cái câu hủy báng đó thì chộp chặt, là cái tâm đó là tâm trí của ma ác cảm, ác ý. Rõ ràng như vậy, thành ác nhân duyên đối với Phật. Mà ác nhân duyên đối với Phật thì làm thế nào thành Phật? Nhưng mà phải biết rằng là chư Tổ nói không có cái gì báng ở trong đó hết. Tại vì đôi lúc chư Tổ nói theo cái chuyện như tôi nói là tối thượng thừa, đối với cái hàng có đại căn cơ, đối với hàng ngộ rồi phải nói chuyện giác, đối với hàng chưa ngộ thì nói chuyện ngộ thôi, đối với hàng ngộ rồi thì phải nói giác ngộ rồi, mà cứ yên trí ở chỗ ngộ không chịu đi thì biết để làm gì. Cho nên bị quả mà phải đến. Nói ví dụ vậy. Thế thì vì vậy mình phải cẩn thận. Cho nên mình đừng có nói bừa Ngài Triệu Châu tán Phật, mà mình lập cái lời đó với một cái ý hủy báng. Nếu mà mình có trí tuệ thật thì mình thấy lời đó là lời Ngài Triệu Châu tán Phật. Nhưng mình là ác ý. Thành ra mình không những chỉ bán Phật mà bán cả Tổ. Mà bán cả Tổ như vậy là mình bán Thiền Tông. Cho nên mới nói rằng là những cái ác nghiệp đó, những cái ác kiến đó là những cái tư tưởng mà hủy báng Thiền Tông. Chứ ở đây mình không hề, tôi không có hề đả Thiền Tông. Mà tôi cho Thiền Tông là của căn khí đại thừa, của đại căn cơ. Một giáo pháp cao mà người thấp làm được. Cho nên chính vì vậy mình mới chọn cái pháp môn nào mà cao thấp đều làm được. Như là Tịnh Độ, là hàng trí giả, hàng đại Bồ Tát như Văn Thù cũng có thể cùng với một bà già không biết chữ dự hàng cổng phẩm. Như Chư Tổ vẫn nói. Và mình minh định lại tất cả những cái lời mà người ta cho là Thiền Tông chê bai Tịnh Độ để người ta, cái người tu thiền lem nhem sau này bắt trước. Rồi gây cái nghiệp nó sẽ đọa địa ngục hết, phải nói thẳng như vậy. Tại vì nghiệp hủy báng Phật và Chư Tổ, bóp méo lời lẽ của Tổ sư, oan gia của Tổ. Đã. Mượn mình là con dòng nhà giống của Thiền Tông để mà làm hư tất cả những cái lời tán thán chư Phật mười phương của chư Tổ, thành là lời hủy báng. Để rồi truyền cho cái kẻ khác cái sự mà bài báng Đức Phật. Đã. Những người theo câu tổn mà bỏ câu ích, tức là theo những cái câu mà bài bán đó mà bỏ những câu ích lợi là câu tán thán, phải chăng do vì nghiệp trọng phức khinh chướng sâu huệ cạn nó khiến như vậy sao? Ngài Mộ Liên nói, ông lại nói lời của chư vị tổ sư quyết có thể y cứ, sao ông không y cứ nơi Tổ Bách Trượng dạy tu hành nương niệm Phật là ổn đáng? Ngài Bách Trượng là sư thúc của Ngài Triệu Châu. Bách Trượng với lại Ngài Nam Tuyền là sư huynh đệ, đều là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất. Thì Bách Trượng là người mà đẻ ra cái thanh quy của chúng thiền môn, cho nên Bách Trượng có một bộ sách gọi là Bách Trượng Thanh Quy mà chúng thiền môn đều áp dụng thành một cái luật lệ đó. Mà Ngài Bách Trượng bảo là tu hành nương niệm Phật là ổn đáng, quy tắc của Tổ, phàm kỳ đảo bệnh tăng, cùng tống táng vong tăng đều hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Thì nguyên tắc đó là hễ mà cầu nguyện cho chư Tăng khỏi bệnh hay là tống táng cho chư Tăng, nó đều niệm Phật. Từ Ngài Bách Trượng. Có một cái quan điểm mà tôi không hiểu do đâu mà nó thành. Tức là những cái người về sau này tự nhận là tu thiền, nó bài bác tụng kinh và niệm Phật. Nhưng mà Thiền Tông không có tụng kinh hồi nào. Tôi nói có sách mách có chứng. Tôi không có nói bừa. Lục Tổ Huệ Năng bằng cách nào mà giác ngộ vậy? Tham thiền giác ngộ chắc. Ngài nghe tụng kinh Kim Cương, xin bất cứ những người nào gọi là Phật tử, dù thiền hay tịnh, hãy mở bộ kinh Pháp Bảo Đàn ra đọc kỹ dùm tôi cái phẩm đầu tiên. Ngài nói về cuộc đời và nguyên nhân giác ngộ của Ngài. là nhờ nghe một thí chủ tụng kinh Kim Cương mà giác ngộ. Mà như vậy tụng kinh có ích lợi như thế còn gì? Mà rồi khi ngài hỏi rằng là tụng kinh gì vậy? Thì chủ nhà của kinh Kim Cương, và chúng tôi là những người quy y với ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Và ngũ tổ Hoằng Nhẫn dạy rằng cư sĩ tại gia thường phải nên chỉ tụng kinh Kim Cương. Ngũ tổ bày đó, ngũ tổ bảo tụng kinh á. Và nhờ đệ tử ngũ tổ tụng kinh á, mà lục tổ giác ngộ. Tụng kinh là có nhân duyên với pháp, với kinh. Tại mình tụng kinh đó, đời sau mình được tụng kinh đó nữa, được gặp kinh đó nữa. Tụng kinh có nhân duyên với pháp, niệm Phật có nhân duyên với Phật, mà lại bài tụng kinh tác niệm Phật, tức là không còn nhân duyên Phật pháp nữa sao? Rồi vậy do nhân duyên gì để đời sau mình gặp lại kinh? Tại sao đời nay mình nghe kinh mình hiểu, mà có người nghe kinh không hiểu? Tại nhân duyên hết. Tại nhiều đời nhiều kiếp nghe kinh đó rồi, cho nên đời nay thoạt nghe kinh nó giác ngộ liền như lục tổ về năng. Và có người nghe kinh nó như là vịt nghe sấm, chẳng hiểu gì là hiểu, là vô đâu là vô. Là bởi vì sao? Bởi vì không hề có nhân duyên với kinh. Cho nên tôi từ cái thuở mà cạo đầu mới xuất ra, tôi phát nguyện là thấy kinh là phải tụng. Tại sao? Cái thứ nhất là để gieo nhân duyên với kinh điển đó dù mình chưa hiểu. Cái thứ hai hả? Là do vì mình tụng kinh đó, để cho cái kinh đó nó được lưu truyền, để cho những người khác được lợi lạc. Tại vì khi mình tụng kinh có Long Thiên Hộ Pháp, có những kẻ khuất mặt họ nghe, giống như là lục tổ ấy năng nhờ nghe tụng kinh và giác ngộ. Đó. Và mình tụng kinh vậy để mình có nhân duyên với kinh điển. Và tôi cảm thấy rằng là nghiệp chướng gì mà cái quyển kinh nó để trước mặt mình mà mình không đủ cái công đức, cái phúc đức để mở nó ra coi. Hay là để tụng. Nghiệp gì vậy? Ma gì chặn mình vậy? Cho nên nhất định kinh điển của Phật là phải tạo nhân duyên. Cho nên càng tạo nhân duyên, tại vì Đức Phật nói là muốn thành Phật thì phải pháp môn vô lượng thể nguyện học. Cho nên kinh điển nào tôi cũng tụng. Pháp môn vô lượng thể nguyện học. Phật đạo vô thường thể nguyện thành, thiếu đó mới thành được. Mà Phật không hề niệm. Mà trong các niệm của mình, niệm nào là tôi thắng? Niệm Phật. Dù cho đến cái niệm mà giờ mình ngồi tham thiền mà mình niệm cái gì đi chăng nữa cũng không bằng là niệm Phật. Tại mình cầu thành Phật, mình có niệm thầy niệm tổ cũng thua xa niệm Phật. Mình có xem sách của thầy của tổ cũng thua xa xem kinh điển của Phật. Cho nên có nhân duyên với Phật Pháp thì thành tựu được Phật Pháp. Mà không hiểu nhân duyên gì, lý do gì mà kinh điển và hồng danh của Đức Phật bị tẩy chay. Kể cả cảnh giới của Đức Phật cũng bị khai trừ. Mà cảnh giới của chư Tăng thì được. Cảnh giới của Tăng thì được, mà cảnh giới của Phật thì không. Tại sao? Cảnh giới của Pháp cũng không luôn. Tại sao vậy? Cảnh giới của Pháp là kinh điển và sự hiểu biết kinh điển, sự trì tụng kinh điển. Mới mới biết mặt Pháp. Cho nên Phật Pháp mới bị như vậy. Thế thì ông không nghe kỹ sao? Tất cả những cái mà như ngài Bách Trượng nói, nó là kể cả chuyện mà cầu cho hương linh của người quá cố, và chư Tăng nó cũng niệm Phật, đó là ngài Bách Trượng truyền. Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn dạy tụng kinh điển. Đó. Tôi chưa thấy có một kinh văn nào nó nhấn mạnh rằng là chư Tổ có một cái chỉ thị rằng là đệ tử của ta không được tụng kinh, tôi chưa từng thấy. Đó. Nhưng mà qua ngài Hoằng Nhẫn thì tôi thấy rõ ràng. Như vậy ông thấy là Mã Minh Đại Sĩ là tổ thứ 12 ở nơi luận khởi tín do ngài tạo, ngài viết, ngài dạy phương tiện tối thắng bảo người niệm Phật cầu sinh Tây Phương thường hầu Phật A-di-đà để được chủ bất thối chuyển. Sơ tổ Maha-ca-diếp, nhị tổ A-nan-đà kiếp tập các kinh về tịnh độ. Nếu các kinh về tịnh độ không lợi ích mà có hại cho người đời sau, lẽ đâu các ngài mù quáng không để cho lưu thông. Trong những kinh về Đại Thừa luôn thuật và tán dương tịnh độ, còn tạng tiểu thừa thời tuyệt không nói đến. Ông toan muốn tin theo tiểu thừa mà bác bỏ đại thừa giáo sao? Cho nên không nói đến tịnh độ là không nói đến phương tiện thành Phật và chư Phật đó, là tiểu thừa. Mà bây giờ lại muốn theo nó sao mà không nói đến tịnh độ mà còn bác Phật đi thì thành ngoại đạo. Có Phật mà không tịnh độ là tiểu thừa. Mà không Phật không tịnh độ là ngoại đạo tà giáo. Đức Phật Thích Ca thuyết kinh A-di-đà, lục phương hằng hà sa chư Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài, tức là biến phú tam thiên đại thiên thế giới, xuất quảng trường thiệt tướng, tức là tướng không nói láo bao giờ hết. khuyên chúng sinh nên tín thọ là chư Phật đều hiện tướng, không bao giờ nói láo hết để mà khuyên chúng sinh nên tín thọ. Ông lại toan cho rằng chư Phật muốn dối gạt chúng sinh sao? Nếu cho rằng với lục tổ Triệu Châu không thể không tin, thế thời với các ngài Ca Diếp, A Nan, Mã Minh, Long Thọ, Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà, sáu phương chư Phật lại càng không thể không tin. Thấy gần không rõ xa, biết nhỏ không hiểu lớn, khác nào dân quê chỉ mộ thế lực của quan huyện, quan quận mà không biết đến oai đức của quốc vương, hoàng đế. Như trẻ nhỏ ham tấm gương đồng mà không đoái hoài đến viên bảo châu như ý. Đó là Mộ Liên nhấn mạnh như vậy. Nhưng mà có một cái điều quan trọng.
Văn phòng xin thông báo.
Nữa.
Học viên nào để quên một cái máy Walkman ở lớp học cấp 1.
Thì...
xin báo hôm qua. Xin lên văn phòng để nhận.
Nguyện
đem công đường
này
về
thăm mẹ
đã đi lên trước ngày trưa hôm qua, đi lên con phòng để nhận lại
tờ và chúng sinh đều
chúng tôi nhắc nếu có học viên hay trại sinh nào rồi chạy đó về nhà.